Tu hành ra sao? Ai có vấn đề, có thắc mắc gì không? Quý vị phải 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 lợi dụng cái cơ hội. Mỗi lần tu và cần nghe pháp. Trước giờ thầy được huấn luyện như vậy đó. Thường thường người ta thu pháp môn tịnh độ, ta chỉ niệm Phật xong ta đi về. Họ không biết rằng nhiều khi đôi khi nghe pháp nó còn quan trọng hơn niệm Phật nữa. Tại sao như vậy? Thứ nhất là cái lúc mà nói pháp như vậy là cái cơ hội để cho quý vị giải đáp những thắc mắc trong lòng của mình. Hoặc quý vị tu, quý vị có những cái bị kẹt, hoặc quý vị tu bỗng nhiên có những cái thắc mắc, quý vị cần giải quyết những cái đó. Thì như vậy cái tâm quý vị nó bớt vọng tưởng. Cái tâm quý vị mà có cái nghi vấn, có một cái thắc mắc á, cái uẩn khúc á, thì khó mà nhập định, sẽ khó mà nhập niệm Phật tam muội lắm. Thầy tu đã rất nhiều năm, đã cả 7-8 năm trời, thắc mắc hoài mà không biết làm sao mà giải đáp được. Thầy xin thỉnh pháp rất nhiều người mà không ai trả lời thẳng như thầy được hết. Thầy hỏi bạch thầy, con tụng con thiền, con tụng cái chú này, tụng tụng cái thần chú này, luyện thần chú này. Bây giờ con bị vấn đề nó lớn, dễ sợ, con không biết làm gì bây giờ. Bị bệnh rất là nặng. Tôi hỏi bây giờ con làm gì bây giờ? Không ai trả lời cho thầy được hết đó. Rồi thầy thấy nếu mà tiếp tục tu như vậy, càng ngày nó càng tệ, càng ngày nó càng bệnh, nó càng nặng thế. Mình tu càng gắt gao thì bệnh nó càng nặng. Thầy truyền cho con cái pháp này, như con tu con bị vấn đề không bị sao bây giờ, thầy dạy cho con thiền, như con có vấn đề sao thầy, con làm sao thầy? Tiếp tục tu á thì mình không có bảo hiểm sức khỏe, mình không có tiền, không có nhà, không có cửa, làm sao bây giờ? Chùa nào mà chấp nhận một ông thầy mà bị bệnh, một bệnh hoạn bây giờ? Con người nói là thầy vào về bên 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 Miến Điện họ nhận mấy mấy ông thầy bệnh hoạn. Thầy nói như vậy phải có tiền mới bay qua đó được. Và nếu cái sự lựa chọn thứ nhì là bỏ cuộc, bỏ cuộc thì mình đi tu làm cái gì nữa? Thì thầy lúc trước thầy xuất gia là có ý định, lúc đó còn còn tu là còn còn ý định muốn tu để mà luyện công. Mà nếu mình không luyện công được thì mình tu làm cái gì nữa? Là người xuất gia làm gì nữa? Nếu cái chính cá nhân quý vị mà phải gặp cái đương đầu cái vấn đề như vậy thì quý vị sẽ làm cái gì bây giờ? Sau thầy may mắn được được truyền một cái phương pháp luyện, được truyền một người khác truyền cái phương pháp luyện mà nó vừa chữa bệnh mà cho tiếp tục mình tu tiếp. Thành có người thiền trí thức dạy cho thầy cái phương pháp để mà chữa bệnh, tu để mà chữa bệnh. May mắn như vậy, không thôi là bỏ cuộc rồi. Nếu không chắc cái vị phải muốn gặp thầy phải tới cái nhà hàng McDonald's rồi mà gặp mặt mới được. Vì vậy sau này khi mà thầy bắt đầu dạy, thì sau khi thầy bắt đầu dạy thì thầy mới cố giữ cái chủ trương của Ngài Tiến Hóa là giúp cái vị tu luyện và nói pháp cho cái vị nghe, và nhất là muốn giảng á, thì phải cho cái vị có cơ hội để mà hỏi câu hỏi. Lúc mà thầy tu thì không có được những cơ hội như vậy. Bởi vậy 7-8 năm trời tu mà thắc mắc hoài, không biết làm sao. Nghiêm có khi con nói mà thầy nghe cái chuyện mà con vấn đề con có đó, cái đó những vấn đề nó chằn con lại, không cách nào con tiến bộ được hết. Khi mà con gặp những vấn đề như vậy con tiến bộ không được nữa, nó cứng ngắc rồi, ngồi đó mà chết thôi, ngồi chịu trận thôi. Cô Niêm có kể lúc trước cô chuyên môn đi đi cúng dường cho mấy đại sư hả, không cần biết xa bao nhiêu, khó đi đến chừng nào hả, tốn kém tốn thì giờ bao nhiêu không cần biết, tới cúng dường thôi đã hả, giúp đỡ người ta tu. Lúc khi mình tu á thì gặp rất nhiều cảnh giới hả, Lúc tu đó gặp nhiều cảnh giới, mà thành con nói, thầy nói con nghe, cảnh giới con nó không có gì sợ bằng cảnh giới của thầy hết. Những cảnh giới thầy gặp nó còn kinh khủng, kinh hoàng con thì tưởng tượng được. Cảnh giới thầy toàn từng chết chắc không à, hoặc chết hoặc sống, tiếp tu có thể chết, mà sống sống nhiều hơn là chết. 9 phần chết, 1 phần sống. Khổ như vậy mà không biết hỏi ai bây giờ, làm cái gì bây giờ? Lần đó cái lần mà lúc mà bị đặt cái bệnh nặng như vậy đó, thì may được dạy phương pháp này mà chữa bệnh xong thoát được. Sau đó thầy vẫn còn gặp nhiều cái nghi vấn dễ sợ lắm, thắc mắc nhiều cũng để tưởng được. Đọc kinh không hiểu, đọc kinh Thủ Lăng Nghiêm không hiểu nói là cái gì, đọc kinh A Di Đà kinh nói cái phần đó mình cũng không hiểu nữa. Kinh A Di Đà giảng gì cho hàng như sau này nếu mà mình lúc là phiên mình dạy cái pháp môn tịnh độ, mình cần dạy pháp môn tịnh độ, thì trong kinh A Di Đà nói đó, cần niệm Phật cho tới nhất tâm bất loạn. Mà nếu quý vị dạy ở xứ Mỹ này đó, thì người Mỹ đó, thì người ta cái xứ này người ta rất là táo bạo thẳng thắn. Ta nói là thầy dạy cái pháp tịnh độ ha, muốn bạn sao mà nhất tâm bất loạn cái gì? Bạch thầy chứ nhất tâm bất loạn là cái gì? Nhất tâm bất loạn cái gì? Xứ Mỹ nó hỏi thẳng vậy không à? Nhưng vào đại học dạy đó, mình ngồi mình giảng là nó vác cái chân lên bàn nó ngồi nó coi mình. Nói là muốn vãng sanh thì nhất tâm bất loạn, thì nhất tâm muốn làm cái gì thưa thầy? Sao trả lời bây giờ? Hỏi ai bây giờ? Và nhiều khi mình bịa chuyện, mình nói thì nhất tâm bất loạn không có gì đâu, đọc sách vở nó nói như vậy. Thì người hỏi tiếp, thầy ơi, làm sao mà nhập cái nhất tâm bất loạn bây giờ? Người Việt Nam á, là còn lịch sự, không hỏi như vậy đó. Cái Mỹ hỏi, nó hỏi thẳng vậy đó. Người Tây Á Châu mình á, thì biết hỏi như vậy là xúc phạm thầy, phạm thượng. Họ không dám hỏi. Để cái xứ Mỹ này mà quý vị muốn truyền cái đại thừa xứ Mỹ này, phải sẵn sàng chấp nhận những câu hỏi như vậy. Mới có thể thuyết phục người ta được. Cái đại thừa nó có ý nghĩa, chứ không phải là một chuyện mê tín gì đó. Thành lúc mà thầy bắt đầu tu, ta đọc kinh A Di Đà trong vạn vật thành, thầy đọc câu là nhất tâm nhược nhất nhất nhược, một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày nhập cái nhất tâm bất loạn. Ủa, cái nhất tâm bất loạn là cái gì ha? Rồi sau này tu cũng vậy, nó là cái gì mình không biết, mình làm sao mình nhập bây giờ ha? Mình không biết làm sao mình nhập nó bây giờ ha? Thành quý vị, thầy có mặt ở đây, quý vị tu mà có vấn đề thắc mắc hỏi sau thầy bận rộn nhiều khi không có mặt ở đâu ở đây đâu.
Thầy có người đó, ví dụ người ta lâu rồi người ta niệm Phật mà đang đi niệm Phật thì bỗng nhiên không còn nhận tưởng nữa mà có khoảng trống, người ta chỉ có tiếng niệm Phật còn lâu rồi. Những người đó không biết hỏi ai thì hỏi một cái sau này hỏi một vị sư chuyên về tịnh độ, cảm nó tại vì cái người này tu thiền nên nó có vậy, cái tu tịnh độ không có vậy. Thì cái người đó người ta bị thắc mắc 30 năm sau gặp lại cái vị thầy mà tổ chức cái Phật thất đó thì vị thầy cái nói lại tốt. Thành ra bây giờ tin hai.
Hai người thầy khác.
Cái người mà được thấy như vậy đó thì người ta thắc mắc là trong 1-2 ngày nó xảy ra như vậy, nó không mất những người đó không nói bây giờ. Trong sách trong kinh nói tâm loạn như vậy bây giờ phải giữ cái tiếng tham mô như Phật tiếp tục trong đầu mình hay là bỏ luôn. Người ta cũng bất ngờ tới, người ta không chuẩn bị, không biết như thế nào. Hỏi thầy này nói vậy, thầy kia nói kia. Thì ý kiến trong thầy chuyên môn về tịnh độ, giảng rất là thao, thầy nghiên cứu rất nhiều cách. Tại vì tu thiền cũng vậy, chứ tịnh độ nó có gì. Cái người kia người ta bối rối không biết hỏi
thầy. Thì sao?
Thì con không biết cái nào đúng, cái nào mình trả lời. Nếu người học ta hỏi về mình trả lời. Cái người đã tu về sai hay là cái tầng nào được cái định tâm hay là hãy đọc sách để mình niệm Phật,
chứ
không nói cái gì, không
biết. Quý vị nghĩ sao? Bởi bây giờ mình thường thường mình né, không cho quý vị hỏi câu hỏi, cho hỏi một cái những câu hỏi xong mà trả lời bây giờ. Nếu ông hâm mình, ông nói tôi đã từng đi, người đã từng đi hỏi biết bao nhiêu thầy giỏi rồi, nhất là thầy chuyên môn tịnh độ nữa. Sao trả lời bây giờ hả Nghiêm? Kêu sư phụ đi. Hả? Kêu sư phụ hỏi. Không, kêu sư phụ kia kìa. Sư phụ này, có sư phụ này là nhí. Sư phụ này, sư phụ nhí mà biết gì mà sao mà tin được. Tịch rồi hả? Hai người đều trật hết. Người đầu tiên mà nói là cứ nay quay niệm Phật như là cái gậy mà dẫn đi thì để gặp Phật A Di Đà, thì cái nó nói chuyện viễn vông. Tại vì nếu quý vị tiếp tục tu với cái tư tưởng như vậy á, tôi tiếp tục niệm Phật này để tôi quay như là cái gậy mà dẫn tôi gặp Phật A Di Đà thì chắc chắn không gặp Phật A Di Đà đâu. Quý vị niệm Phật còn tham lam nhưng mà sao mà gặp được Phật? Vì niệm Phật một cái đấng linh thiêng, một cái đấng thanh tịnh, mà cái tâm tham lam thì sao mà Phật mà dung túng được? Thì nó có liên quan gì tới với cái khoảng trống với là trong tâm mình hả? Còn cái gì thầy mà nói là đây là một cảnh giới của thiền, một cảnh giới của Phật, của tinh độ, thì người vẫn chưa hiểu tinh độ như thường. Còn cái tâm phân biệt giữa tình với thiền, những cái vị thầy mà nói là tình với thiền nó khác nhau, những cái vị thầy đó vẫn chưa hiểu về cái tịnh độ. Còn giống như những cái vị thiền sư mà nói thiền này là khác tịnh, thì những vị thiền sư này vẫn chưa hiểu về thiền. Tâm còn phân biệt. Cái tu mình niệm Phật á, đúng là để vãng sanh. Mình niệm Phật để mong cầu được đắc vãng sanh, đúng không? Nhưng đều không nói cho giảng cái vị nghe đó. Mình niệm Phật á, một trong những công dụng niệm Phật á, mà muốn đắc vãng sanh á, là phải bớt cái tâm phân biệt. Cái vì mà còn cái tâm phân biệt đó, cái vì nhập niệm Phật nó mà ta muộn không được đâu. Thầy mới có trả lời sao thầy cũng không biết nữa. Thầy cái người muốn hỏi nè, họ thắc mắc về cái chuyện gì?
Thắc mắc vậy là dụng tưởng nó không còn nữa, như vậy là tốt hay là đi cặp được rồi. Bỏ luôn cái tiếng này như là bật để cho cái đầu nó trống luôn, giống như là thông tin đoan nghiêm đó là những cái lăng chăng trong đầu là dụng tưởng. Rồi bây giờ nó hết thì cái tiếng gì ai như là bật cũng là phương tiện của mình dụng tưởng, bỏ hay là dụng.
Nghe đều tiếng lúc đó không còn tiếng A Di Đà Phật này, chỉ trống hết hả?
Trống hết mà còn A Di Đà Phật. Thì bây giờ cái người hành giả người ta hỏi tự thắc mắc là họ bỏ luôn cái tiếng A Di Đà Phật cho nó trống luôn, hay là giữ tiếng A Di Đà Phật tiếp tục A Di Đà Phật, A Di Đà Phật đánh chết luôn cái A Di Đà Phật gì hoài, hay là nếu mà nhưng mình sự nghiệp nó chỉ kéo dài một hai ngàn thôi, chứ không phải là luôn cả tháng cả năm.
Khi cái vị nói cái tâm nó trống, cái tâm trống nghĩa là sao? Tâm nó trống, không có gì trong đó hết. Thì thầy hỏi cái vị tâm trống nghĩa là gì? Cái vị không trả lời được câu này đâu. Không ai có sách nào biên, không có sách thiền nào biên, không có sách tịnh độ nào biên hết. Phải không trí đạo? Không có đâu, không có chỗ nào nói hết đó. Thậm giờ thầy nói sao quý vị không cách nào quý vị biết được hết đó. Lúc trước mình bắt đầu tu, mấy ông thầy, mấy người vô hỏi nhìn mình khiếp, mình sợ lắm, hỏi mình hiểu chứ biết sao trả lời bây giờ. Khiếp luôn. Mình mới sa di bắt ngồi giảng thiền, mình biết gì về thiền bắt ngồi giảng chơi mỗi tuần 1.5 tiếng. Cái tâm quý vị nghĩ nó trống, thiệt ra nó không có trống đâu. Mình cứ nghĩ nó trống, thiệt ra nó không trống. Nó có những cái tư tưởng mịn mà quý vị không thấy được. Giống như cái dòng sông nó có những cái dòng nước ở dưới mặt đất, mặt nước đó, đúng không? Mỗi dòng sông nó có những, nó chạy ở trên, còn nó chạy ở dưới nữa. Giống như cái vị trúc mùa đông á, cái vị thấy là cái dòng sông đó nó thành băng rồi, nó thành đá rồi. Ở dưới nó vẫn chảy như thế. Thì mặc dù cái băng giá trên dòng sông đó là giống như nó tựa cho cái tâm mình nghĩ là nó trống. Thiệt ra mình không thấy được á, những cái tư tưởng nó rất là vi tế, nó còn nhúc nhích ở dưới, nó còn chạy ở dưới. Thành ra cái trường hợp như vậy đó, cái người đó nó phải tới gặp ông thầy, hỏi thầy lúc đó đó, hỏi là thưa thầy bây giờ sao, con nên làm cái gì mới trả lời được. Thành cái ông thầy ông nhìn được cái trình độ của cái người hành giả đó. Nói, con thấy trống hả? Con nó ở chỗ này, cái trống con nó sao? Mình mô tả nói nó hỏi mới rõ được. Hàng như cái cô này, Ngô Nghiêm có nói với thầy là lúc mà tu bị những cái cảnh giới nó rất là ghê gớm. Thành ra thầy nói là nếu như lúc mà mình tu đó mà gặp những cảnh giới như vậy đó, thì mình sẽ bị cà cứng, không cách nào mà tiến bộ lên được nữa, không cách nào mà đi hơn được nữa. Tại mình ngồi đó lúc mình tới đó một cái là nó hiện ra một cái là mình bị lung lạc ngay lập tức, mình chạy không được nữa, mình tiếp tục không được nữa, không cách nào tiến bộ được nữa, làm bị cà cứng. Không thể nào mà tiến bộ được nữa, không thể nào lên cao hơn được nữa, mình phải giải quyết lên cao được. Ai thắc mắc gì khác không? Đó là một cái phương pháp mà một cái kỹ thuật mà muốn làm thầy phải nhiều khi phải trả lời bằng cách không trả lời, tại mình không biết câu trả lời. Thì ông này ông hỏi tiếp, ông hỏi gì cho bạch thầy, vậy cho cái trình độ mà sơ thiền với nhị thiền thì cái trống nó khác nhau chỗ nào? Thầy nói chừng nào mà ông làm thầy á thì ông sẽ biết. Ông tới đó ông sẽ biết. Ông phải dạy người ta từ nhập sơ thiền, nhị thiền, ông phải biết cái đó. Ok, từ từ ông sẽ nhận ra được. Có những cái chuyện hiện giờ tôi chỉ có thể giảng cho ông biết cái đại khái, cải cương thôi. Còn cái chi tiết á, là phải tùy lúc mình làm thầy, gặp người học trò mình mới giảng người ta, riêng người ta. Tại sao vậy? Tại vì có trong cái Phật giáo mình á, có nhiều cái chi tiết mà không giảng cho quý vị đâu, không có biên ra sách. Tại sao vậy? Tại rất nhiều mọt sách ở ngoài kia, ta đọc sách không, ta không tu. Thành ra khi nếu quý vị đọc những cái sách Phật giáo, không cần biết sách gì, sách thiền, sách tịnh độ, sách này nọ. Mà quý vị đọc xong, đọc hết tất cả những sách rồi đó. Quý vị vẫn có những cái chi tiết mà quý vị không có biết được. Trừ phi quý vị tu luyện mới thấy được thôi, mới hiểu được thôi. Quý vị không tu luyện, quý vị đọc sách không cách nào quý vị hiểu nổi, không hiểu ý nghĩa của những cái chuyện đó, không cách nào mà thấy được hết, không cách nào mà thấy được hết tất cả. Tại vì những cái cảnh giới đó, nó vô tận, nó nhiều quá đi, không thể nào mà diễn tả được, không thể nào mô tả nó được hết. Cho nên cô nói lúc mà cô niệm Phật á, nếu cô cảm tưởng mình đang tranh đấu một cái gì ở trong người mình á, rồi sau một thời gian đó thì bỗng nhiên thấy là mình có một cái lòng yêu thương. Thầy lại hỏi vậy, cô thấy yêu thương thì cô muốn đi lập, muốn cưới chồng không? Cô thấy thỏa mái sung sướng, cô không biết có tốt hay là xấu. tốt hay là xấu đây hả anh em? Thấy anh khổ không? Hỏi hỏi toàn chuyện trên đời dưới đất không à? Không biết sao trả lời bây giờ. Mình trả lời tình thương hay là mình trả lời cái gì mà nó gỗ đang tranh đấu ở trong mà cũng không biết, mình cũng biết cô tranh đấu cái gì với. Cái đó nó là cái cảnh giới của cổ, cái trường hợp của cổ. À, cái mà cô có sự giằng co ở trong đó là cái cảnh, là cái trường hợp cô là đúng của cổ. Thành thầy nói đối với cô cái sự giằng co đó nó sẽ có đó rất là lâu, còn lâu lắm. Nếu cái cô này mà cô nếu mà niệm Phật với cái thành tâm đó thì bỗng nhiên cộng nhiên thường xuyên sẽ cảm thấy lúc nó cực kỳ thành tâm đó, nó có sự giằng co ở trong đó. Cô sẽ cảm có cái sự giằng co mà nó nao núng ở trong đó. Tại cô, trường hợp cô nó như vậy. Không phải tốt, cái đó là cái chướng ngại mà cô phải đương đầu cho tới khi mà cô thoát được. Không phải cái này nó chưa phải, cái đó là cái cô nó hai cái phần giằng co, phần thương yêu là hai cái nó khác nhau. Thầy nói trả lời với cô cái giằng co cổ là cô sẽ phải giằng co rất là lâu, không dễ thoát nó đâu, không biết chừng nào nó sẽ xảy ra. Nó không có, không, nó không có một cái, nó không có một cái, không có một cái phương hướng, không có một cái đường lối, không có một cái mô cách nào hết, phong cách nào hết, nó đổi hoài, nó cứ giằng co mình hoài. Rồi sau này cô chịu đựng cái giằng co đó thì cô thấy thương yêu. Thầy nói nếu mà khi mà ngồi thiền mà thấy cái thương, ngồi thiền Phật, ngồi thiền mà thấy cái nỗi cái tình thương đấy, tình thương tha thiết đấy, thì làm lơ kệ nó. Đó, sao cái do này là cái chuyện riêng tư của cổ, thầy nói không được. Mình nói là chuyện người ta, mình đem mà nói không được. Không phải vì sau này có nhiều chuyện thầy nói được, có nhiều chuyện thầy nói không được. Chuyện người ta mình phải tôn trọng cái của cuộc đời riêng người ta. Thành thầy nói khi mà cô thiền, là cô niệm Phật mà cô thấy mà cái lòng tình thương nó bao la, nó rất là rộng lớn này, thì cô không nên chấp vào nó, kè nó, đừng có bám nó. Quan trọng nhất á, lúc mình có những cảnh giới như vậy, mình cứ đừng có bám nó, đừng nghĩ nó là hay, đừng nghĩ là nó quý. Không bám nghĩa là sao? Là khi mà quý vị có cảm giác mình có một cái lòng thương bao la, lòng thương trìu mến rộng rãi, thì mình kệ, mình cứ theo, mình thấy mình thương mình biết mình thương thôi. Thì khi nó hết rồi thì nó hết, chứ đừng nghĩ là cái nó là hay. Quan trọng là lúc mình thương thì không sao, cái nguy hiểm là khi mình thương xong rồi mình nghĩ nó hay, cái đó mới là kẹt. Nếu không á thì sẽ bị kẹt. Bởi vì cái vị tu phải cần hỏi, đích thân tới hỏi mình mới trả lời. Từng cái trường hợp riêng á, mỗi người nó có trường hợp, có cái mỗi cái trường hợp khác nhau, mình trả riêng cho người ta biết. Còn nhiều khi cái vị thầy ta có thể dạy cái vị, tại vì lúc nói công cộng á, là tại vì đó là những cái vấn đề mà mọi người đều có, cái okay, giúp cho mọi người khi họ tu hành. Nhiều khi phải nói riêng ra, tại vì cái đó chỉ đối với người này thôi, không thể nói chung được, nói chung không tốt. Cười hoài á, cái cô này, cô nhìn mặt thầy cô cứ cười. Hai cái người này cứ nhìn mặt thầy cứ cười, nhe răng cứ cười hoài, mình cứ thắc mắc, ủa Như có ai kẻ lông mày mình nó là sao vậy? Cái lông mày mình có gì nó méo một tí không? Nó khó chịu lắm phải không? Thầy cũng vậy con ơi, thầy cũng khó chịu dễ sợ. Cái cặp này họ thích luyện chú dễ sợ lắm. À, rủ nhau luyện chú. Luyện chú kinh lắm. Trong trẻ này chứ thích luyện võ hơn là thích đi chơi. Kỳ vậy. Hoặc đi ra đi ăn, đi nhảy đầm. ngồi Phật điện mà bắt cái tay thầy, mà thấy thầy sợ sợ luôn. Ôi, nhìn võ gì dữ vậy. Chữ ùm là thiệt là chữ án, chữ tiếng Tàu mình là chữ nán. Bởi vậy cưới vợ trẻ khổ vậy, đụng nó ăn hiếp mình. Mình biết nhường. Cái gì đó có chuyện thông thường lắm. Thông thường lắm. Nghe phần nặng lắm á, chắc là phải bỏ chạy rồi nha bà. Tại dày nó rồi không được địa người ta. Ngồi sau không được địa người ta. Không được địa. Nếu mình tùng cái ùm đó là ùm với cái lỗ rú, với ùm trước. Hiểu chưa? Không, thầy dạy mà không chỉ mấy cái đó là xúc phạm người ta không à. Chỉ muốn đi xúc phạm người ta. Là cũng phải ở đây mà đây nè. Con đọc chú mà đọc ra ngoài là con chết. Con đánh cho mà chết. Không được đọc ra ngoài. Đọc nó rúng. Không ai biết hết. Thấy không? Nhất là tụi nó thấy mà con có sức rồi, nó đánh cho chết. Nó chặn lại như cái cô ấy. tưởng ngon cái tên chặn cho nó điên cái đầu luôn. Mình tới đâu mình phải giấu nó, không cho nó thấy mình. Nó mới chặn mình được. Cho nó biết mình đó. Mà có sức rồi, tới nó chặn lại một tí. Cỡ như con, tới nó chặn lại một tí. Nó lung lạc không cách nào mà mò được, chỗ biết chỗ nào mà mò bây giờ. Hiểu không? Nhưng phải giấu, tụi nó đang canh mình. Khi mà con tới cái cảnh giới con rồi, con phát cái con. Cái tụi thiên ma đó, nó nhìn thấy. Ôi, con già, con lỡ già, con phát quang lúc tới trình độ, lúc tới cảnh giới đó, trình độ con đó, nó bắt đầu phát quang, con nhúc nhích mà cái tụi kia nó thấy hết, nó biết, nó tới đó rồi, phải tới trận nó lại. Tới nó chận ngay, chận là cứng họng luôn. Không nhúc nhích gì được hết. Nó chận năm này có năm nọ, cái cứng. Cứ tưởng mình tiến bộ, tưởng mình giỏi. Dùng công luyện phải có đúng phương pháp nha, luyện có mùm nha. Giống như mình đều là ê tất cả mọi người để cái loa, ê tất cả mọi người tôi đang tu nè, tôi đang tu nè. Mình tu là mình phải giấu, nó mới cho mình yên thân. Giấu chứ chắc tụi qua mắt rồi nó được, nhưng mà mình phải biết giấu. Cái tụi bá xí nó cố nó để ý nó cũng phiền. Nó quay nó đòi đánh mình kỹ như vậy đó. 6 năm thầy chưa dạy. Tại ông chị mình ông nghe pháp thì ông thích á thì ông chọn cái này, không thích thì ông dứt. Mà 5-6 năm trời tới là thầy cứ chọt ông hoài, chọt để ông giận, để ông bỏ ông đi. Mà ông giỏi lắm, 6 năm trời. Tốc độ chọt thì giận, giận dễ sợ lắm. Không chịu chọt không tỉnh bờ. Nó không nhột nữa. Đau bụng là sao? Là khi mình phát cái ý, mình tác cái ý, mình tùng cho cái lỗ rú. Mình tùng vào cái lỗ rú mình, đừng có tùng ra ngoài. Mình tác ý, mình phát tâm, mình tác ý, mình đang tùng vào cái lỗ rú mình nghe. Chứ người ta tùng, người ta tùng ra ngoài. Lúc ta tùng như vậy là ta tùng cái phát cái ý ra ngoài như vậy này. Ấm thầm nhỏ vậy cũng được, không sao hết. Vấn đề là mình tùng để cái lỗ rú. Mình thu vào lại. Mình không cho nó đi ra, mình không xúc phạm ai hết, mình giấu. Bởi con dài là nó biết, hiểu không? Cái pháp này phải khoe. Nó dài, giấu, ai biết đâu. Giấu trong lỗ rú. Tại lúc mà con làm con xả ra một cái là con có sức. Con cầm cái ấn này là con có cái sức. Con đang tù cái lực ở đây. Cái ấn mình đó. Mà con xả một cái như vậy á, mặc dù mình không đánh nó nhưng mà nó thấy được. Nó nói ôi thằng này thằng dữ, không được. Hả? Nó về nói tới quay nhập trưởng nè. Vui lắm, nhưng vợ nó cà tưng vậy. Nó đứng nó cười, hết tụi quỷ đứng nó cười. Lộ nó hết, đứng nó làm trò cười với tụi nó. Phải giấu, không cho nó thấy. Nó truyền pháp chưa tới nơi tới chốn. Anh thì tụng mà tôi rút, anh giấu rồi. Kệ nó. Dùng cái mấy cái ấn phải rút vào trong rồi đừng có xả nó ngoài, không có phí, không được phí ra ngoài, không được lộ ra. Thầy nói như bạch thầy vậy, cho nếu như mà cái thần chú thì mình xả vào lỗ rú mình, cái ấn mình xả vào lỗ rú mình, chứ còn lúc mà mình tụng. Tức là mình tụng quán âm, dùng phương pháp quán âm thì sao? Thì thầy hỏi vậy, lúc ông dùng phương pháp quán âm của mình đó, thì ông tụng, ông nghe cái âm thanh, ông tụng, thì tôi hỏi ông, cái âm thanh đó nó ra ngoài, ở ngoài là ở trong, nó ở trong, thì ông không cần làm gì nữa, nó ở trong rồi, nó giấu ở trong rồi, ai mà biết đâu. Mình sao mà có cái âm thanh trầm? Bởi vì nó hỏi đủ thứ trên trời dưới đất không à? Thầy hỏi ủa cái giọng thầy nó cao vậy hả? Thường thường người phụ nữ, cái âm thanh người phụ nữ thì khoảng chừng một cái octave cao hơn người đàn ông một cái lóng. Ông này ý ông hỏi á, là làm sao mà tán với cái giọng nó trầm mà nó ấm hơn. Ông sẽ dạy và ông này là ca sĩ, ông hứa ông sẽ giúp luyện mấy thầy mấy cô cái giọng. Mình nên học cái phương pháp của họ. Nói 20-30 năm rồi chỉ có 2 người mới biết những cái phương pháp này thôi. Cái phương pháp bên Phật giáo mình làm sao mà người đàn ông á, mà luyện thành cái giọng nó có dương khí nhiều mà nó trầm nó ấm hơn, người đàn bà thì có cái âm khí nó nhiều hơn mà nó trong hơn. cái vị cần thiền, cần lâu, cần nhập định đó, thì cái dòng tự động nó đổi theo cái cá tính của mình. Sau khi mà quý vị thiền, mà quý vị nhập định rồi, cái giọng nó sẽ đổi. Nó đổi tự động. Nó đổi, mọi như nó ấm, mà nó dài hơn. Kể thì quý vị cái chuyện này. À, thầy lúc trước tới học cái chùa bên Đài Loan, là Trung, là chỗ mà họ dạy giới luật. À, thầy sẽ gửi thầy hiện giới tới học đó luôn. Thầy nhắc cho thầy biết luôn. Thầy tới chùa đó khoảng chừng tháng 3, tháng 4. Thì mùa hè đó họ có một cái phương pháp luyện của họ là họ đi đâu hay là hành túc đi khắp, họ đi bộ cả ngày. Thành họ làm như họ là hành túc, có nghĩa là cái bên nguyên thủy đó, mà phương pháp nguyên thủy đó, người ta tu là người ta cứ đi hoài, ta đi kinh hành như vậy cả ngày như vậy, rồi tới giờ trưa ta ngừng lại, ta ăn trưa xong rồi mà họ rồi xong mà buổi tối nghỉ thì tới cái chùa xin tá túc một đêm, hoặc tới cái trường, hoặc tới cái chỗ trống ở đó mình để cái văn cái lều lên, mình ngồi mình ngủ. Thành thường họ có người đi trước, họ nói là họ tới họ xin một cái chùa tá túc ngủ ban đêm lại, rồi buổi trưa đó, rồi lúc buổi trưa dùng trai đó thì họ cũng dàn xếp tại cái chùa này nổi tiếng, rồi họ dàn xếp cho người cư và người chùa ở vùng đó đó, của cái vùng đó đó, cho Phật tử tới cúng dường đồ ăn sung sướng. Mỗi năm họ làm như vậy. Một phần đó, chúng tôi leo lên chiếc xe bus 50 người, thì đi một khúc khoảng chừng năm sáu tiếng, lái xe bus 5-6 tiếng tới vùng xa của chùa mình, bắt đầu mình đi bộ. Em đi hết một khúc đó rồi, đi khoảng chừng cả tuần á, sau xe bus sẽ hẹn gặp xe bus, họ tới họ đón mình, họ trở về lại chùa. Nó vui lắm, nó thú lắm. Niệm Phật cả ngày, đi bộ niệm Phật cả ngày. Bữa kia tới một cái chùa kia để mà xin ngủ qua đêm, thì cái ông phương trưởng của cái chùa đó, ở đó có hai người tăng, thì cái ông phương trưởng lúc đó đã tới Nam Phổ Đà để mà cái chùa Nam Phổ Đà của họ huấn luyện đó, để mà học giới. Thành tối ngủ rất là thoải mái, 4 giờ sáng dậy làm công phu khuya. Thì lúc đó công phu khuya với người ta tụng cái chú Lăng Nghiêm. Hồi đó thầy còn trẻ, thầy còn hăng lắm, thích khoe lắm. Lúc mà thầy cũng giống lúc mà thầy ở Vạn Thành, công phu mình có tí xíu mình thích khoe lắm. Thích khoe là cái dòng mình mạnh. Trong cái chùa, quý vị biết không? Mấy thầy gặp với nhau là nhìn cái dòng thôi là biết ngay là công phu người ta ra sao. Biết ngay, nghe cái giọng, nghe cái âm thanh, biết ngay là công phu người ta hơn mình là thua mình. Thành trong cái chùa là thử sức nhau như vậy đó. Mình tùng với nhau. Hả? Nhớ thầy gọi là mang danh mình đã từ qua cái lò Vạn Phật Thành rồi. Cũng là học pháp ngài tiến hóa rồi, mình là người Mỹ tại Đài Loan nữa, cái địa vị vai vế cũng khá ngon lành, thành đi đâu mình cũng muốn làm cho nó ngon, cho nó xôn. Bắt đầu khoảng chừng vài chục hàng cái bắt đầu mình vào thế rồi, mình vào hồi đó mình khoe, mình biểu diễn, mình quay thử công phu người ta tới chừng nào, thì mình tán như vậy, thì có 20-30 người, khoảng 30 người trong chùa đó, với hai cái vị tăng rồi đó, thì cái giọng thầy là ác họ hết tất cả. Hồi đó công phu thầy rất là thấp, thành thật nói cái vị biết. Giống như mình tụ chú, giống mình rống, giống như sư tử hống vậy đó con. Nó vang, nó rang, nó chọn 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 chọn. Thành cái người kia muốn có công phu hơn chỉ cần lấn át cái giọng mình thôi, dễ mà có gì đâu. Họ không cho họ tụng nữa. Thành cái ông phương trường đó, ông mới thấy nao núng quá. Sau công phu khuya xong rồi, ông chạy ra một cái chùa, mấy cái chùa lớn đó, họ có một cái trống rất là to, quý vị biết không? Cái đài trống treo ở ngoài trời á. bùng 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 bùng. Thế nên ông đi diễn lại. À, quý vị có thể tụng chú hơn tôi, nhưng tôi đánh trống hay hơn quý vị. Thành mấy thầy mấy cô tỉ thí nhau như vậy đó. Thầy đó thầy thích quá trời ơi, mới đó mình sanh ý, mình tính ở lại để học cái cách đánh trống của ông, đánh hay quá. À, lúc cái vị mà làm lễ đó, nhất là công phu khuya đó, cái việc, cái bổn phận, cái trách nhiệm của những cái người duy na, những người làm lễ ở trên đó, là nhiệm vụ của họ là phải làm cái tâm của đại chúng phấn khởi lên. Ai cũng buồn ngủ phải không? Cũng ngái ngồi. Ai cũng đứng mà ngáp lên ngáp xuống. Thì rằng lúc đó mình phải thúc cái khí cái người ta lên. Nên quý vị phải tùng cho nó rõ và nó sung sức. Nên quý vị làm tùng, hướng dẫn họ để họ tùng theo với mình. Thì sau cái công phu khuya, thì cái tác dụng của công phu khuya, một cái tác dụng rất lớn á, là khiến mọi người tinh thần nó phấn khởi lên để bắt đầu đi làm việc, chứ không phải trở lại vòng phòng ngủ. Mình phải tùng cho nó rõ ràng, mà nó có cái dương khí, nó có cái phấn khởi trong đó. Người ta tùng xong công phu khuya rồi, ai cũng phấn khởi, bây giờ mình đi ngồi thiền, mình đi lại Phật, mình đi làm việc, mình mới đi tụng tu, mình đi này nọ, chứ đâu phải tụng xong cung phu khuya sáng nào thầy nào mấy nhỏ nó làm xong cung phu khuya xong mình buồn ngủ, về ngủ giấc cho nó đã. Ở vàng hoàn thành cái biểu, ở vàng hoàn thành chúng tôi mà làm lễ xong là ai cũng tinh thần nó phấn khởi nữa, không có như chùa mình đâu. Còn mấy ông thầy này đọc tiếng Tàu không được, thành ra không biết dám đọc, sợ đọc trật, thành đọc nhỏ không ai nghe mình, không biết mình trật. Trời đất ơi, một cái chữ nó phải rõ ràng, nhất là tụng chú. Thành thầy mới dặn cái cô nhập thanh, đó là cô đứng đó, cô thấy cái họ trật tụng cái chữ mà nó trật á, cô biên xuống cho tôi, cô sửa lưng nó sau này. Chắc ăn nhất là họ không có tụng, để cô không biết chỗ sai chỗ nào hết. Tụng nó phải có cái thúc cái khí mình lên, dạy từng lý từng tí, khổ dễ sợ luôn. Phải dạy tụng, dạy đi bộ này, phải dạy ngồi này, phải dạy ăn này, phải dạy nhai này. Đừng có cong đầu, khi mà đừng có cong đầu xuống, con nhai chậm chậm, giống như dạy đứa con nít vậy đó. Khiếp luôn. Cười. Cười khói lắm. Làm thầy khó lắm. Cái điện biết á. Muốn làm người thầy cô khó lắm. Khó dễ sợ lắm. Phải biết tán tùng nè. Phải biết đánh chuông đánh mõ nè. Phải dạy thiền nè. Phải dạy niệm Phật nè. Phải giảng kinh nè. Phải làm tiền nè. No. Nó khó dễ sao, đủ thứ chuyện hết. Nó tới họ giật mình không, mấy cái thầu khoán nó tới nó giật mình không rồi. Đủ thứ hết. Rồi phải làm kế toán nè. Rồi phải sửa nhà, sửa cửa đó nè. Cái gì phải làm hết á. Nó khó dễ sao. Mình ở rừng thì không nói gì, ở rừng phải lo thú dữ nữa nó. Ở rừng phải lo cọp nè, lo beo nè, lo bò cạp nè, lo rắn nè, lo rít nè. Nó đủ thứ vấn đề hết. Không, thiệt ra nó khó, như là người ta có cái thú vị ở trọng á. Nó cái vợ quý vị biết không, mình dạy đâu phải là dạy cái không, mình dạy cách sống, chứ đâu phải là dạy cái niệm Phật. Cái niệm Phật chỉ là cái phương tiện để dạy cái việc cách sống thôi. Tất cả đó, những cái thần chú, những cái niệm Phật, những cái thiền, những cái lễ đó chỉ là cái phương tiện thôi. Thế dạy cái vị cách sống mà hạnh phúc hơn. Khổ sở vậy sao? Mấy đứa nhóc nó tới, nó mới vào, cái nó ngồi nó chống tay, nó coi ông thầy, nghe ông thầy giảng gì. Đủ thứ tờ bệnh tật hết. Người da trắng khác nhiều da trắng. Da trắng ngồi nghe giảng pháp, ngồi nhẹ, tựa lưng. Khổ dễ sợ. Ai thắc mắc gì khác không? Thì tính nói là cái về cái chuyện khác, giảng về cái pháp khác. Mình hết thì giờ rồi. Ngày mai là cái bữa nói pháp cuối cùng của cái thất này. Ngày mai là thứ sáu đó phải không? À, là hết rồi đó. À, thứ sáu là mình nói pháp cuối cùng. Sáng thứ bảy là mình niệm Phật xong rồi mình xong. Mình đi ăn, mình dùng trưa xong là xong. Xong rồi bắt đầu thiền lúc 12 giờ. À, ăn xong, tu xong 10 giờ, 10 giờ rưỡi, 10 giờ 50 là bắt đầu dùng trưa xong, ăn trưa xong rồi đi thiền ngay lập tức. Mình không có ngừng.
Thầy nói sớm mới giờ là thứ sáu sáng mãi rồi chưa dọn dẹp vừa gì làm sao mà có
tiền kịp. Thì mình dọn từ từ thôi.
Tối
mình dọn khoảng như 1 tiếng, 2 tiếng là xong. Thứ bảy tới kêu nhờ quý vị, nhiều người ta tới dọn cái Phật điện tí để làm lại cẩn thận cái thiền đường. Giúp đỡ một tí. Chưa ngồi luôn. À, cảm ơn con dọn sạch sẽ. Thầy đi nhiễu cả ngày. À, thầy thường thường á, cái Phật thất trước á, mấy Phật thất trước á, thầy không dám nói gì hết á. Mỗi lần đi nhiễu cả ngày như vậy chân nó đen thui à. Thành mỗi lần mà làm lễ đó, cái mình quỳ xuống á, cái chân nó lòi ra, hai chân nó đen thui à. Gớm.
Bây giờ cả tuần này đi bộ cả tuần mà chân nó không dơ. Cả ngày không có dơ.
Có gì? Con clean up hả? Cảm ơn con. Lúc trước con còn họ mới tới chùa, mấy người tới chùa, mấy người đại hàng, mấy người tới cơm mới tới chùa là cứ cuối tuần tới là chùi mấy cái Phật điện ha. Bây giờ họ là ra trường rồi, họ không cần làm mấy chuyện đó nữa. Tại vì mấy cái sàn nó đen thui nè. Mấy cái nhỏ vậy á, nó sự khác biệt. Thì ra càng ngày nó càng thú vị hơn. Tu bên ngày mình thấy có cái thú vị. Mình tới một cái chùa nhỏ nhỏ như vậy thôi, mình chỉ muốn tu với nhau thôi. Rất là thoải mái. Càng nhiều người tới thì càng có cái sự hỗn loạn hơn.
Chùa lớn sao mà nhiều chuyện lắm, thầy ơi, con cũng nhiều chuyện lắm.
Không, chùa là nhỏ chứ, tại vì lúc mình tới cái niệm Phật đường Fremont đó, cái phòng ăn họ gấp đôi cái Phật điện mình luôn đó. Cái phòng ăn của họ to gần gấp đôi luôn á. Phật điện nhỏ hơn. Cái Phật điện đường của họ nó khoảng chừng nó to hơn Phật đường mình tí xíu à, không to hơn bao nhiêu hả? Hẹp hơn, nhưng đường nó dài hơn. Cái Phật điện mình có thể ngồi có thể khoảng 400 người rất là thoải mái. Tu hành 400 người thoải mái. Nhiều quá không tốt, đông quá không tốt. Chúng ta chỉ tu thôi, mình không có mong gì hết. Thành như ta lợi dụng cơ hội này mà tu với nhau. Chứ bữa nào mà nó lộn xộn tới, bữa nào họ sẽ có nhiều cớ, ví dụ lỡ mà ai ta tới, nhiều người tới hơn nữa thì mình phải mở cái tâm từ bi mà giúp đỡ người ta. Mình không thể nào mà cứ cái đòi nhỏ hoài được.
Đó là cái tu hành đó thưa quý vị. À, mình tu hành tùy duyên. Nếu mình lúc mà mình như vậy thì mình tu theo kiểu như vậy. Khi mà có cái hoàn cảnh nó đổi thì mình tu theo hoàn cảnh mới. À, nên lúc đó mình tu cái cách mà mình giúp người khác, chứ không phải là mình chỉ ngồi lo luyện công thôi. Cái đó nó sự khác biệt của cái pháp mình tu cho đó. Nghiêm có hiểu không? Cái bên kia là người ta chỉ lo ngồi, ta lo luyện công thôi. Mình cái phía bên phía đại thừa mình là mình uyển chuyển theo cái duyên, mình tu tùy duyên. Cái bên nguyên thủy người ta chú trọng về cái cách luyện công của cá nhân của mỗi người. Hiện bây giờ chúng ta đang dùng cái phương pháp đó. Thì thầy mặc dầu như vậy, nhưng để thầy cũng đang chuẩn bị cho quý vị. Để chừng nào trong tương lai mình có duyên mà nhiều người tới hơn đó, thì mình phải có sẵn sàng để giúp đỡ người ta. Cái đó là cái pháp tu của chúng ta luôn nữa. Chúng ta không phải chỉ ngồi tu để mà luyện cái định lực chúng ta thôi, không thôi. Chúng ta tu để mở cái duyên hệ. À, khi mà cái duyên nó tới đó, thì mình sẵn sàng giúp người khác. Đó là pháp tu của Ngài Thiện Hóa dạy đó. Đã tùy duyên, thuận với duyên mà tu. Mình không có đòi. À, lúc mà có cái duyên mà tu mà mình ít người như vậy thì mình tu cái luyện công phu của mình, chú trọng công phu mình. Thầy có thể trả lời từng người, khuyên từng người tới nói con nên làm này, con nên làm cái kia này, ha? Còn không nên làm cái đó. Thầy ở bỏ thì giờ tới. Thầy thay vì mà rút núp ở trong phòng mình thì phải đi ra gặp quý vị để nói chuyện quý vị, để cho quý vị hỏi, nói pháp cho quý vị nghe, để quý vị trả lời thắc mắc quý vị. Nhiều người tới thì thầy ít thì giờ hơn thì phải giải cách khác. Có nhiều người nói với thầy, người ta nói là thầy con chỉ muốn cái chùa nó nhỏ như vậy thôi, con muốn lớn như vậy. Mới tới có một cái vài tháng bắt đầu đòi rồi. Cái hoàn cảnh nó bao giờ cũng đổi, nó luôn nó đổi. Thành ra mình tùy duyên mà mình tu, mới đúng là tu. À, thiệt ra nếu như cái vị mà biết tùy duyên như vậy, cái vị sẽ tiến bộ lại hơn. Nếu cái vị cứ khăng khăng muốn như vậy không đổi thì con đường đi cái vị nó rất là hẹp. Khi mình tùy duyên thì cái đường càng ngày nó càng rộng ra, cái tâm càng ngày càng rộng ra. Nếu mình tùy duyên thì tâm càng ngày nó càng nới ra. Mình phải biết cách đối phó với cái hoàn cảnh mới thì tâm mình tự động nó phải nới ra theo với hoàn cảnh. Đó là cái pháp tu đại thừa. Khi mà cái vị mà tâm cái vị nó cởi mở như vậy tu nó thích thú lắm. Có những cái thú vui mà cái vị không biết được. Ông này ông nói á, là tôi ngồi tôi nghe thầy nói, bỗng nhiên tôi có một cái tâm đắc, tôi nói tất cả mọi chuyện nó vô thường vậy, sợ nó chỉ tạm bợ thôi, phải nghiêm. Tối hôm qua cô đứng cô chiên cái rong seaweed ngon vậy, sợ giòn mà nó thầy nói chắc phải cho ông tí, ông đem về ông ăn cho nó vui hả? Còn chút xíu để dành cho ông nghe. Tối hôm qua rõ ràng thấy bà 2 tiếng đồng hồ, phải không? 2 tiếng đồng hồ đúng không? Thầy nói rõ ràng cái bà đã ăn vụng rồi. Tối hôm qua bà với cô Sô chắc chắn là ăn vụng rồi đó. Rồi cái cô này, ba cái người này. Tối hôm qua kể chuyện ma, xong ba người chắc ăn vụng mới ra trong phòng đó. Ăn vụng chắc chắn là tối hôm qua ăn vụng. Không cách nào mà nó còn có chừng nó được. Không có. Rõ ràng tối hôm qua thầy thấy một cái đống, một cái núi của... Cái bà này chắc là có bị hối lộ rồi. Thành thầy nói, cái ông mà cái tâm khi mà ông mở được cái tâm đắc này rất là tốt. Ông thấy tất cả mọi việc cái tạm bợ, nó chỉ tạm bợ thôi. Thầy nói, nếu ông thấy được như vậy thì ông nên hưởng thụ nó trong lúc nó còn. Mà khi nó hết rồi, mình xả nó, mình đừng ôm nó. Đối với cái vô thường đó, quý vị không nên xả, không nên bỏ nó, bác bỏ nó, chứ vì chỉ hưởng thụ nó thôi. Người ta cho mình miếng ăn ngon, mình ăn cho nó ngon cái đã. Hết ăn thôi, mình đừng có đòi, lần sau đừng có đòi. Ăn xong ngon rồi, lần sau đừng nói, ôi chồng, ngày hôm qua tôi ăn cái gì quay, còn chứ. Cái bà này chuyên đặc biệt lắm ạ. Thằng thiên con này á, ăn nó trước khi mà nó yếu, uổng lắm, tại nó ngon lúc nó giòn giòn nó ngon, đợi nó yếu nó uổng lắm, đừng để dành lâu. Một cái thùng đó là thầy ăn, cái thố thầy ăn khoảng chừng nổi trong nửa tiếng ăn xong rồi. Cái quan trọng khi vị khi thấy được cái vô thường rồi, thì khi phải hiểu cách sống trong cái vô thường, là nếu như còn được hưởng thì cứ hưởng, hết thì đừng có đòi. Mình chỉ sung sướng xong mình xả. Có thắc mắc gì khác không? Không có hả? Không có hả? Không biết gì hết hả? Cảm ơn nha. Tối qua con đứng tối qua tội lắm. Lúc ta tu cả ngày xong mệt mỏi rồi còn đứng đó mà chiên cái đó cho mọi người ăn. Thầy cảm ơn con. Phải chi lần sau con bớt ăn dụng nha. Quý vị thấy công chúa của thầy không? Thấy con nhỏ nó mới có, đừng nhìn nó nhột, nếu nó nhột nó biết cái lầm lơ. Thấy công chúa của thầy không? Ai cũng ngồi thẳng, còn nó dựa sao nó chống, thấy thoải mái dễ sợ. Con cái vậy đó, mình chịu. Bởi vậy dạy nó từng ly từng tí, mà quý vị đâu biết, mình la mắng nó hoài, cứ tưởng người ta tới uổng thầy sao mà không ác dữ vậy, khắc nghiệt dễ sợ, còn ác hơn là mẹ chồng nữa. Mà mình mắng nó nó không nhớ, mà mắng nó người ta nghĩ mình khắc nghiệt, khổ vậy đó. Người ta mấy đứa tới ôi thôi ông thầy trông ác dữ, ôi ông thầy, mình tới chùa ông thầy ông cười nhẹ nhàng dễ thương khả ái mình, ông quay học trò ông mắng như là đệ tớ vậy. Ác ăn được cho ông nằm thích ăn. Ông là chịu chơi lắm, cái gì ông cũng ăn hết á. Cay quá, cay quá, ông chịu không nổi. Cay. Thôi, xong mình ngừng lại đây ha. Ngày mai mình nói về tín hạnh nguyện, tín nguyện hạnh. Mình phải nói một tí pháp môn tịnh độ. Thôi người ta nói, tôi bỏ thì giờ tôi tới đây với thầy, tôi không học rồi về tịnh độ, thầy nói thêm chuyện nó trời với đất không à. Ăn uống rồi nhậu nhẹt rồi no nê rồi gì đó, thầy nói toàn chuyện như là gì đó dịch quay rồi nọ không à.